Ngày 26 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Hale gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York, nói rằng Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Thông tấn xã Việt Nam tuần thực rằng ông Hale khẳng định cam kết của Mỹ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, chuyên trách các vấn đề chính trị, nói. Ngoài ra, Thứ trưởng David Hale bày tỏ mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp thường xuyên tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương, cũng như các diễn đàn đa phương theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Đài truyền hình VTV dẫn lời Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2020, đề nghị hai bên phối hợp tăng cường tiếp xúc và đối thoại, nhất là cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa và mở rộng khuôn khổ quan hệ thương mại đầu tư, an ninh quốc phòng, tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông Phạm Bình Minh vừa tới New York để tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9. Văn phòng của người phát ngôn cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho VOA tiếng Việt biết rằng, theo lịch trình tạm thời, một phó thủ tướng của Việt Nam sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 28 tháng 9. Trước sự kiện này, giới phân tích cho VOA biết rằng Hà Nội nên nêu vụ đối đầu với Trung Quốc ở bãi Tư Chính để vận động sự ủng hộ của nhiều quốc gia hơn nữa.
Một báo cáo vừa mới công bố hôm 26 tháng 9 của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, AMTI có trụ sở ở Washington cho biết, các tàu hải cảnh mà Trung Quốc triển khai trên Biển Đông trong thời gian qua, cùng với tàu thăm dò hải dương địa chất 8, đã cố ý để lộ diện trên dữ liệu theo dõi hàng hải nhằm khẳng định chủ quyền. AMTI cho biết họ đã xác định được 14 tàu hải cảnh Trung Quốc đã phát tín hiệu AIS, tức là hệ thống nhận dạng tự động, trong lúc tuần tra ở các bãi cảng Luconia, bãi cỏ mây và Scarborough trong năm qua. Theo quy định, các tàu thương mại trên 300 tấn phải phát tín hiệu AIS để tránh va chạm, trong khi các tàu công lực và quân sự có quyền quyết định phát tín hiệu này khi nào và ở đâu. Theo báo cáo của nhóm chuyên gia nghiên cứu ở Mỹ, nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc đang tuần tra ở những khu vực khác trên Biển Đông, chỉ phát tín hiệu khi ra vào cảng. Tuy nhiên, chỉ trong 365 ngày qua, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã phát tín hiệu AIS lên đến 258 ngày ở bãi Luconia, 215 ngày ở bãi Cỏ Mây và 162 ngày ở bãi Scarborough. Kể từ đầu tháng 7, tàu thăm dò hải dương 8 của Trung Quốc cùng với nhóm tàu hải cảnh hộ tống đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần khu vực bãi Tư Chính, nơi Việt Nam đang hợp tác với một số nước để thăm dò và khai thác dầu khí. Sự kiện này đã đẩy căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung lên đến đỉnh điểm, kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014. Báo cáo của AMTI cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, tín hiệu AIS cho thấy đã có 3.308 cuộc tuần tra của tàu hải cảnh Trung Quốc được thực hiện xung quanh ba bãi cảng trên. Ngoài việc tham gia vào hoạt động quấy rối khu vực thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam tại lô 0601 cũng như hộ tống tàu thăm dò Hải Dương 8. Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, cách tuần tra tạo thành khuôn mẫu và thông lệ này càng cho thấy ý định khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở những nơi mà Bắc Kinh đã tuyên bố yêu sách chủ quyền nhưng chưa xây dựng được cơ sở vật chất tại đó. Giải thích lý do vì sao số lượng phát tín hiệu AIS ở bãi Luconia và bãi Cỏ Mây lại thường xuyên hơn ở bãi Scarborough. Báo cáo của AMTI nói là vì hai bãi cảng trên vẫn đang nằm dưới sự quản lý của Philippines và Malaysia, trong khi bãi Scarborough được xem như đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, nên không nhất thiết phải phát tín hiệu nhận dạng vị trí của tàu như một cách tuyên bố chủ quyền. Theo AMTI, Trung Quốc có vẻ như sẽ tiếp tục thực hiện cách thức cho tàu hải cảnh hiện diện bán thường trực ở những khu vực tranh chấp trên Biển Đông trong một thời gian đủ lâu để dần dần tạo thành tình trạng kiểm soát trên thực tế, khiến cho các quốc gia trong khu vực buộc phải chấp nhận.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa trình hai dự luật nhằm đối đầu sự bành trướng về sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc, cũng như cho phép chính phủ Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để đảm bảo an ninh khu vực trước hành động hung hăng của Bắc Kinh. Hôm 25 tháng 9, Thượng nghị sĩ Mitt Romney và các thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã giới thiệu dự luật hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo đó cho phép Hoa Kỳ hợp tác với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cả châu Âu để cùng đưa ra một giải pháp thống nhất nhằm đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trao đổi với VOA tiếng Việt qua email hôm 26 tháng 9, văn phòng của Thượng nghị sĩ Mitt Romney trích lời ông cho biết trong một thông cáo, đã đến lúc chúng ta phải xây dựng một chiến lược toàn diện để đối đầu với hành động hung hăng của Trung Quốc khi họ đang mở rộng sức mạnh kinh tế và quân sự. Để làm tốt nhất điều đó, chúng ta phải liên kết sức mạnh quân sự với các quốc gia khác và phát triển cách tiếp cận thống nhất với các đồng minh để giải quyết các mối đe dọa đáng kể của Trung Quốc đối với nền tự do của chúng ta và trên khắp thế giới, Thượng nghị sĩ Romney nói thêm. Trong một thông cáo phát đi hôm 25 tháng 9, nữ thượng nghị sĩ Cote Masto, đồng bảo trợ dự luật hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói, các liên minh và các đối tác mạnh mẽ trên thế giới của Hoa Kỳ là một nguồn sức mạnh hợp nhất. Dự luật này sẽ đảm bảo cho chúng ta phối hợp hiệu quả hơn với các quốc gia khác để có cách tiếp cận thống nhất toàn diện đối với Trung Quốc. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 9, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chiến lược Đông Nam Á, nhằm tăng cường sự can dự của Hoa Kỳ vào khu vực Đông Nam Á và đảm bảo rằng các đối tác quan trọng trong khu vực nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, 25 tháng 9, dự luật này đã được chuyển cho Thượng viện để xem xét. Nữ dân biểu Ann Wagner, người giới thiệu dự luật chiến lược Đông Nam Á, cho biết trong một thông cáo hôm 18 tháng 9, cho đến nay, Hoa Kỳ chưa bao giờ đưa ra một chiến lược toàn diện cho khu vực Đông Nam Á. Dự luật chiến lược Đông Nam Á sẽ thực hiện điều đó bằng cách thiết lập một chiến lược khu vực sâu sắc, rành mạch nhằm giải quyết tất cả các khía cạnh của mối quan hệ quan trọng của chúng ta đối với Đông Nam Á và khối ASEAN. Quốc hội đang làm việc với chính phủ để thông báo với các đối tác của chúng ta rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ họ khi họ mở rộng thương mại và phát triển, đảm bảo an ninh biên giới, tăng cường nhân quyền, bảo vệ trước sự hung hăng của Trung Quốc, bà Wagner cho biết. Thông cáo cho biết dự luật chiến lược Đông Nam Á sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ có sự tham vấn với Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cùng thiết lập và truyền đạt một chiến lược toàn diện để tăng cường mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á và khối ASEAN, mà trong đó Việt Nam là một thành viên. Ba trọng tâm của dự luật chiến lược Đông Nam Á bao gồm thứ nhất là xác định các lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ trong khu vực và nỗ lực thúc đẩy ASEAN trở thành một nhà lãnh đạo khu vực. Thứ hai, lập danh sách các sáng kiến đang diễn ra và có kế hoạch nhằm tăng cường các mối quan hệ của Hoa Kỳ trong khu vực thông qua thương mại, đầu tư, năng lượng và ngoại giao về chính trị và kinh tế. Và thứ ba, đánh giá những nỗ lực liên tục để các quốc gia trong khu vực tăng cường các hoạt động vì nhân quyền và dân chủ.
Tập đoàn điện tử Samsung hôm 27 tháng 9 đính chính rằng họ không có kế hoạch xây một nhà máy tại tỉnh Hòa Bình ở miền Bắc, sau khi một quan chức cấp tỉnh tiết lộ rằng Samsung đang tìm cách thuê đất dài hạn. Là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, Samsung hiện đã có 8 nhà máy và một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Hãng tin Reuters trích một email của công ty Samsung chi nhánh Việt Nam tuyên bố, Samsung Việt Nam bác bỏ tin đồn nói rằng công ty đang cứu xét việc xây một nhà máy mới ở Hòa Bình. Tuyên bố này được tung ra sau khi một quan chức cấp cao của tỉnh yêu cầu giấu danh tính, nói với Reuters rằng Samsung đang tìm cách thuê dài hạn một khu vực rộng từ 500 tới 1.000 hectare ở tỉnh Hòa Bình để xây một nhà máy sản xuất hàng điện tử. Trong email, Samsung Việt Nam khẳng định họ chưa từng thảo luận với chính quyền địa phương về việc thuê đất. Trước đó, trang mạng của chính quyền tỉnh Hòa Bình đã loan báo kế hoạch xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, thông tin này đã được gỡ bỏ sau khi Samsung ra email đính chính. Samsung đã đầu tư hơn 17,3 tỷ đô la vào Việt Nam và sản phẩm do công ty này sản xuất chiếm tới 1/5 tổng số hàng xuất khẩu Việt Nam. Điện thoại thông minh và các linh kiện điện tử do Việt Nam xuất khẩu phần lớn được sản xuất tại các nhà máy Samsung đã tăng 5,6% trong 8 tháng đầu tiên của năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị lên tới 33,39 tỷ đô la theo các dữ kiện của chính phủ.
Từ đất nước lâu nay thu hút đầu tư các ngành chế tạo xuất khẩu, nhờ lao động giá rẻ, Việt Nam đang chuyển sang làm hàng hóa có giá trị cao hơn. Các nhà phân tích cho biết đầu tư vào các nhà máy sản xuất điện thoại, máy tính và phụ kiện như tai nghe, đang đưa Việt Nam tiến lên cao hơn trong chuỗi giá trị. Xuất khẩu điện thoại, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao hàng đầu, đạt tổng cộng 45,1 tỷ đô la trong năm 2017. Còn máy tính cộng với các mặt hàng điện tử khác chiếm vị trí thứ ba sau hàng dệt may ở mức 25,9 tỷ đô la. Tổng kim ngạch hàng điện tử là danh mục xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Theo hãng tư vấn kinh doanh Dejan Sierra and Associates, còn nhà nghiên cứu thị trường châu Á-Thái Bình Dương thuộc hãng HS Market, ông Rajiv Biswas nhận xét đã có sự dịch chuyển sang gia tăng giá trị cao hơn trong ngành điện tử. Chi phí lao động ở Việt Nam chỉ bằng 50% mức chủ sử dụng lao động phải trả ở Trung Quốc. Hãng Dejan Sierra and Associates cho biết lợi thế đó đã giúp Việt Nam biến chuyển từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá vào những năm 1970 thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á hiện nay. Các nhà phân tích ở Việt Nam cho biết các trường đại học và các chương trình đào tạo của các công ty đã nâng cao kỹ năng của công nhân Việt Nam để họ có thể chế tạo các bộ phận cho thiết bị điện tử cũng như lắp ráp hàng hóa, thành phẩm. Trung Quốc lâu nay vẫn dẫn đầu về đào tạo lực lượng lao động. Giờ đây, Việt Nam rõ ràng là một lựa chọn hàng đầu để thay thế trong ngành điện tử, ông Biswas nói, đặc biệt là khi Trung Quốc mất đi tính cạnh tranh do cuộc chiến thương mại Trung Mỹ. Điều tôi bắt đầu thấy là sự chuyên môn hóa giữa các quốc gia khác nhau trong các ngành cụ thể. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện đã được công nhận rộng rãi là một trung tâm sản xuất đồ điện tử. Và tôi hình dung rằng trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục dùng sức cho ngành này để các công ty trong nước có thể tham gia ngày càng nhiều hơn. Ông Maxfield Brown, chuyên viên kỳ cựu của hãng Deja Sierra and Associates ở thành phố Hồ Chí Minh nói, hãng LG có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất điện thoại thông minh đến thành phố cảng Hải Phòng của Việt Nam. Hãng tin Hàn Quốc Hankyoren cho biết hồi tháng 4, hãng điện tử khổng lồ này sẽ theo chân Samsung Electronics là tập đoàn đã đổ hơn 17 tỷ đô la vào các nhà máy và hoạt động nghiên cứu phát triển ở Việt Nam. Samsung cũng là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các hãng nước ngoài đầu tư mở nhà máy bằng cách cải thiện khung pháp lý, cơ sở hạ tầng và phát triển lực lượng lao động chất lượng. Cục đầu tư nước ngoài cho biết trên trang web của họ, Việt Nam giờ không còn ưu đãi cho các nhà sản xuất ở cấp độ thấp, một dấu hiệu cho thấy họ ưu tiên hơn cho các nhà sản xuất có giá trị cao hơn. Ông Frederick Berg, cổ đông chiến lược của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Phải nêu danh tính 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc. Đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Sinh cho rằng nhà chức trách trong nước đang quá chậm trễ trong việc công bố danh tính 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc khi đi cùng chuyên cơ phục vụ chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội hồi tháng 12 năm 2018. Ông Sinh nói với báo Người Lao Động hôm 27 tháng 9 là tại sao đến bây giờ vẫn chưa công khai danh tính 9 người bỏ trốn mà vẫn cứ úp úp mở mở, nhập nhèm như vậy. Phải công khai hóa những cá nhân đó ra để dư luận đánh giá xem những người đó mà cũng lên được chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội.